bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Huyền, thành viên team Kỷ Luật Mềm. Chắc hẳn bạn cũng từng biết đến việc dành thời gian chất lượng cho con. Nhưng thời gian chất lượng là như thế nào? Chúng ta có thể làm gì khi bên con đây? Và nếu công việc bận rộn thì sao? Hãy cùng lắng nghe đoạn trích sau từ sách Kỷ Luật Mềm Trong Gia Đình của tác giả Nguyễn Thị Thu nhé. Đoạn trích có tên Chú Tâm vào giây phút hiện tại khi ở bên con. 1. Sự chú tâm khi ở bên con. Dành thời gian cho con chính là ưu tiên hàng đầu khi chúng ta làm bố mẹ, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi mầm non. Thường thì những bố mẹ biết sắp xếp thời gian để quan tâm đến con sẽ ít khi than thở chuyện thiếu thời gian cho con. Nhưng ngược lại, những bố mẹ chật vật trong chuyện nuôi con thì hay than rằng: "Cô ơi, tôi bận lắm nên không có thời gian cho con đâu." Tư duy làm bố mẹ tích cực và tiêu cực cũng giống như tư duy của người giàu và người nghèo vậy. Bố mẹ tích cực sẽ không ngừng học hỏi, không ngừng cải thiện bản thân, không ngừng tìm mọi cách để sử dụng khoảng thời gian ít ỏi bên con làm sao cho hiệu quả nhất. Bố mẹ tiêu cực thường hay đổ lỗi tại ngoại cảnh. Nhưng thực ra, trẻ con không cần sở hữu tất cả thời gian của bố mẹ, chỉ đơn giản là sự chú tâm bố mẹ dành cho con. Chú tâm là bạn thực sự chỉ nhìn con, chỉ quan sát và dành toàn bộ tâm trí mình cho con trong khoảnh khắc ấy. 2. Bố mẹ hiện đại rất khó khăn để chú tâm đến con. Tôi cảm nhận rằng bố mẹ hiện đại gặp rất nhiều khó khăn để bản thân chú tâm, tập trung vào những khoảnh khắc khi ở bên con. Chiếc điện thoại liên tục làm phiền, quay cuồng trong việc nhà mà chưa biết sắp xếp sao cho hợp lý. Dù dẫn con đi chơi công viên nhưng bố mẹ vẫn liên tục sử dụng điện thoại. Nếu như vậy, làm sao chúng ta có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi hiện diện bên con? Và con cũng không cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ bên cạnh chúng. Nếu bạn ở bên con cả buổi tối nhưng trong tay luôn kè kè chiếc điện thoại thì cũng không hiệu quả bằng việc bạn bỏ điện thoại sang một bên và ở bên con chỉ 30 phút thôi. Chính bản thân tôi cũng đã gặp phải những tình huống như vậy. Có một lần khi hai mẹ con trò chuyện, tôi bảo: "Mẹ yêu Bon nhất." Bon nghiêm mặt bảo: "Không phải con, mẹ yêu nhất cái điện thoại. Vì mẹ nhìn điện thoại nhiều hơn mẹ nhìn con mà." Chỉ một câu nói của con thôi nhưng khiến tôi phải nhìn lại mình. Dù tôi rất ý thức về việc không cầm điện thoại khi ở nhà, nhưng không phải lúc nào mình cũng làm được. Lời con nói giống như một lời nhắc nhở, lôi bản thân về thực tại để thay đổi. Có lẽ đó là lý do vì sao có những em bé nói rằng: "Nếu có điều ước, con ước mình là chiếc điện thoại." "Nếu có một điều ước, con ước rằng có thể mua thời gian của mẹ." Thực hành chú tâm bằng những quy tắc rõ ràng. Khi nói chuyện với con phải thực sự lắng nghe, gật gù tán đồng với những điều con nói. Nhìn vào mắt con, đừng làm việc riêng. Hạn chế dùng điện thoại trước mặt con khi ở nhà. Để điện thoại vào một chỗ khi chơi cùng con, đọc truyện cho con, khi cùng con học bài, vì sẽ giúp ta chú tâm hoàn toàn vào thời gian bên con và con cũng tập trung hơn. Không dùng điện thoại khi cả gia đình quây quần bên nhau, trong bữa cơm, cùng chơi trò chơi, cùng xem TV, cùng nhau đi chơi. Nên có một buổi tối tắt điện thoại. Thường thì gia đình tôi dành những tối cuối tuần không điện thoại để cả nhà cùng ngồi xem những bộ phim yêu thích bên nhau. Chỉ một vài những hành động giao tiếp ra với con, bạn cũng truyền cho con thông điệp rằng bạn thực sự đang quan tâm đến chúng. Đó là những cái ôm, xoa đầu khi con ở nhà. Đó là nụ cười và cái ôm chào tạm biệt trước khi con bước vào cổng trường. Hay đơn giản là một nụ hôn gió tạm biệt hai mẹ con dành cho nhau trước khi đi làm, đi học. Có những bà mẹ kinh doanh online nên phải túc trực điện thoại thường xuyên là điều khó tránh khỏi. Tôi đã khuyên họ rằng nên quy định có một khoảng thời gian trong ngày dừng trả lời tin nhắn của khách hàng và chỉ dùng thời gian đó cho gia đình thôi. Chỉ cần chúng ta muốn, nhất định sẽ luôn có cách. 3. Hạnh phúc của trẻ tỷ lệ thuận với thời gian chất lượng khi ở bên bố mẹ. Khi chia sẻ với bố mẹ về giáo dục gia đình, tôi thường lấy câu chuyện này để ví von. Ngày nay, bố mẹ chỉ cần bỏ tiền ra là có thể dễ dàng tìm cho con những khóa học hè, những lớp học thêm chất lượng, những món đồ chơi đắt tiền. Nhưng vì sao trẻ lại không hề trân quý những thứ đó? Bởi vì những thứ mua được bằng tiền đều không phải là thứ quý giá nhất. Những thứ được đánh đổi bằng thời gian, công sức và tâm huyết mới là thứ có giá trị nhất. Điều giá trị nhất với trẻ chính là thời gian bố mẹ đi chơi cùng con, đọc truyện với con, cùng con làm ra những đồ chơi, tham gia vào những hoạt động mà bố mẹ mong muốn con học. Bởi vì đó là cách đứa trẻ cảm nhận được tình yêu và sự hy sinh vĩ đại thực sự mà bố mẹ dành cho trẻ. Sự tận tâm và vất vả ấy chính là thời gian chất lượng mà bố mẹ dành cho con. Chính nó mới là thứ khơi gợi trong trái tim trẻ tình cảm mẫu tử và sự gắn kết, để trẻ thấy rằng mình thực sự là người quan trọng nhất với bố mẹ. 7 năm làm mẹ, tôi đều cố gắng dành thời gian để lúc đi ngủ đọc truyện cho con hàng đêm. Và trái ngọt tôi nhận được khi Bon trả lời rằng con hạnh phúc nhất là được mẹ đọc truyện cho nghe mỗi tối. 4. Hãy nói với con lý do nếu không dành thời gian bên con. Nếu như bạn thực hiện phương pháp chú tâm, bạn sẽ không cần phải dành toàn bộ thời gian của mình cho con, cũng không cần phải áy náy khi từ chối mong muốn được gần gũi bố mẹ của con. Trẻ con luôn cần những chỉ dẫn thật rõ ràng để giúp trẻ biết đâu là giới hạn. Khi con rủ tơi chơi cùng mà lúc đó tôi đang bận việc, không thể đáp ứng, tôi sẽ nhẹ nhàng giải thích rằng mẹ rất xin lỗi con vì bây giờ mẹ chưa thể chơi cùng con được, vì mẹ cần làm một việc quan trọng. Từ tầm 3-4 tuổi trở đi, tôi luôn thực hiện nguyên tắc giải thích rõ ràng như vậy để giúp con biết tôn trọng thời gian của mẹ. Có một dạo, tôi đến đón Bon ở trường, nhưng con luôn kỳ kèo cho con ở lại chơi thêm 15 phút nữa. Nếu không đồng ý là con sẽ giận dỗi và trì hoãn rất lâu. Tôi đã nói với Bon rằng có những lúc mẹ có thể đáp ứng được mong muốn của con, nhưng có những hôm mẹ rất vội nên mình cần phải về luôn. Mẹ mong con hiểu cho lập trường của mẹ thay vì tức giận khi mẹ không đồng ý. Mẹ cần có thời gian dành riêng cho mình và mẹ muốn con tôn trọng thời gian ấy, giống như việc mẹ tôn trọng thời gian mẹ dành cho con. Hôm sau, tôi ngạc nhiên vì Bon đã không đòi lại chơi khi tôi nói cần về luôn vì có việc bận. Tôi hỏi, vì sao Bon không đòi ở lại? Thì Bon trả lời rằng, vì hôm qua mẹ giải thích nên con hiểu rồi. Khi trẻ càng lớn thì việc bố mẹ trao đổi thẳng thắn với con những cảm xúc của mình, cho con biết những giới hạn để con tôn trọng bố mẹ là một việc vô cùng quan trọng. Nó vừa giúp bố mẹ dễ thở hơn trong việc nuôi dạy con, vừa giúp con biết tôn trọng bố mẹ và mọi người. Với những em bé luôn đòi hỏi sở hữu bố mẹ bất cứ lúc nào, thì có thể trong những khoảng thời gian bên con, bố mẹ chưa hoàn toàn chú tâm nên con chưa thực sự cảm thấy thỏa mãn, hoặc về mặt cảm xúc, bé vẫn chưa thực sự tự tin để tách rời bố mẹ, hoặc vì bố mẹ chưa có những quy tắc rõ ràng để giúp con hiểu đâu là ranh giới con cần tôn trọng quyền riêng tư của bố mẹ. Bạn vừa nghe xong trích đoạn Chú tâm vào giây phút hiện tại khi ở bên con từ cuốn sách Kỷ luật mềm trong gia đình. Để nghe thêm các trích đoạn khác, bạn hãy truy cập vào Spotify và YouTube kênh Aki Nguyễn Kỷ luật mềm của trái tim, hoặc website akinguyen.vn nhé. Để có kiến thức nuôi dạy con một cách đầy đủ và hệ thống nhất, bạn có thể tìm mua bộ sách Kỷ luật mềm của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử. Khi mua từ 2 cuốn sách trong bộ sách kỷ luật mềm, bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín Dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo nhé!
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.